và đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tiếng Anh không? You don't need English? Okay, đỡ quá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch chư tôn đức tăng ni. Con kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là tối thứ sáu, ngày mùng 8 tháng 12 năm 2017. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại chùa Giác Hoa thuộc thành phố Amarillo, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không?
Dạ.
Quý vị có lạnh không?
Dạ.
Đâu có lạnh không? Dạ. Đúng rồi. Có lạnh thì có sưởi. Và hơn nữa cái lạnh ở đây thì so với cái lạnh ở bên Canada thì không thấm vào đâu. Hiện bây giờ giống như là mùa xuân của hay là mùa thu của bên Canada vậy. Bên Canada thì đã vào mùa đông rồi. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta được đủ duyên gặp nhau ở tại chùa Giác Hoa. Thật sự thì Pháp Hòa đã nhận thư mời ở chùa cũng lâu rồi, ít nhất cũng phải 2-3 năm gì trước đó. Nhưng mà rồi không có thời gian sắp xếp được, rồi lâu quá rồi cũng quên. Tuần hôm năm nay thì đầu năm thì được gặp vài Phật tử ở đây tham dự một khóa tu ở bên Texas, ở một cái thành phố khác, thì có nhắc lại. Thì kỳ này thì Pháp Hòa có một cái chương trình giảng ở tại Houston, cho nên cố gắng sắp xếp bay về đây hồi trưa này để tối nay gặp đại chúng. Thì Pháp Hòa đã sinh hoạt Phật Pháp cũng đầu tuần tới giờ đi vòng vòng ở bên Canada, bên Mỹ, rồi tối nay ở đây. Sáng mai thì 7 giờ sáng lại bay về trên Houston để có sinh hoạt ở trên đó. Thì hôm nay được thăm đại chúng ở tại chùa Giác Hoa. Ở trong kinh Địa Tạng á, có nhắc đến một vị Phật tên là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Không biết quý vị nào đọc kinh Địa Tạng có nhớ một vị Phật có cái tên đó không? Tại sao ở trong đó nói rằng cô thiếu nữ đó vì muốn cứu mẹ, không biết mẹ mình sau khi thác rồi, mất rồi, đọa lạc vào đâu? Thì mình thì có được một vị La Hán mới giúp cho cô này bằng cách là nhắc cho cô về nhà ngồi ngay ngắn, niệm danh hiệu của một vị Phật tên là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, rồi thì cô này sẽ được thấy và biết rõ mẹ mình đang thác sanh vào chốn nào. Cái điều đó nó nói lên một cái ý nghĩa, bởi vì tất cả chúng ta ai sống trong đời sống hàng ngày cũng mong muốn rằng mình sống làm sao mà tăng phước giảm tội. Và mình hay đi nói với người khác, tôi là người phước mỏng nghiệp dày. Có nghe câu đó không? Phước mỏng nghiệp dày, tiếng Hán gọi là cái phước thì nó cái phước mình nó mỏng, chướng thâm huệ thiển. Những cái gì mà trong đời sống mình gặp trở ngại thì thôi, nó sâu dày lắm. Còn cái trí tuệ của mình thì thôi, nó rất là mong manh. Cho nên mình khó nhận định, khó nhận định cái gì chánh, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì không. Mà đa phần mà phiền não sân si mà khởi lên thì mình bất chấp, giờ không cần biết tội phước gì hết á, tôi chửi cái người này rồi tôi tính, tôi ăn thua với anh này cho đủ rồi tôi tính, chứ không thôi tôi nịnh hoài nó ăn hiếp, vân vân. Cho nên á, mình muốn biết được những cái hành nghiệp của mình trong đời sống hàng ngày thì chúng ta phải thực tập một loại định. Định này có tên là giác hoa. Giác hoa là gì? Giác hoa nghĩa là cái hoa giác ngộ. Cái chữ giác hoa nghĩa là cái hoa giác ngộ. Mà trước khi nó thành cái hoa thì nó phải là gì? Nó là cái hạt. Trước khi nó thành nở ra hoa thì nó là hạt hoa. Rồi mình trồng cái hạt hoa đó thì nó mới lên được cái hoa. Quý vị nhìn đây, quý vị gọi là hoa. Nhưng mà trước khi nó thành hoa thì tất cả những cái hoa này nó đều từ cái một cái hạt hoa đó. Hạt hoa cẩm chướng, hoặc hoa hồng, hoặc hoa cúc gì đó. Trước khi nó thành hoa nó phải có hạt. Như vậy thì mình nhìn cái hoa, mình biết rằng đây là cái quả. Như vậy thì giác hoa nghĩa là hoa. Cái hoa này nó cái hoa này là nghĩ nó là cái nghĩa, cái quả của sự giác ngộ. Mà muốn được thấy cái quả đó phải gì? Phải dùng một cái định tự tại. Định là gì? Là một thứ thiền quán. Định nghĩa là định tĩnh, là vắng lặng. Mà nếu người không có được cái định tự tại, mà tại sao gọi là vương? Vương là gì? Vương là vua. Không có cái gì nó quý cho bằng khi chúng ta được có được cái sự an định ở trong lòng. Bây giờ đại chúng thấy mình có tiền thật là nhiều mà tâm mình rối bời đau khổ thì quý không? Đó. Rồi mình á, địa vị thật là cao, nhà cửa ở thật là sang, mà tâm mình thì đau khổ, gia đình mình quá rối, thì cái đó có phải quý không? Như vậy thì cái quý nhất của đời sống chúng ta là gì? Là sự an tịnh của tâm. Rồi bây giờ quý vị đi chùa hàng tuần, nghe thầy nào tới cũng tổ chức giảng pháp, rồi hàng ngày ở nhà mở pháp nghe, lần chuỗi niệm Phật, tụng kinh, tất cả những việc làm đó chúng ta mục đích để làm gì? Cũng để là định tĩnh cái tâm mình. Mà khi cái tâm mình nó định tĩnh thì mình mới thật sự là một người sống tự tại. Tự tại là gì? Tự tại nghĩa là sống mà không còn những cái chấp trước ràng buộc. Con người mình khổ là từ đâu? Từ cái chấp. Chấp là tôi giỏi, tôi hay, tôi là thế này, tôi là thế kia. Cho nên chính vì cái chấp đó, chấp tức là mình vướng vào, mình kẹt vào. Chữ chấp nghĩa là mình kẹt. Thí dụ như nó thôi anh ơi đừng có chấp nữa. Nhưng mà thiệt sự mình hiểu cái chữ chấp là sao? Đừng có chấp nữa là anh đừng có kẹt vào cái đó. Ví dụ như là nãy mình đang làm gì đó, cái người đó giật lại, người đó nói này của tôi, cái thì mình buồn người đó vậy. Thì dĩ nhiên là cái người đó có cái lỗi là hành xử không dễ thương. Nhưng mà nếu mà mình, cái người đó người ta đã sai ở cái chỗ là ta không thấy rõ cái cách hành xử, rồi mình cứ kẹt vào cái cách của người ta hành xử, thì cuộc sống này nó làm sao? Mình luôn luôn lúc nào cũng nặng nề đau khổ. Có thể từ đó về sau đối với mình người đó mất điểm rồi, người đó không còn một cái ý nghĩa gì đối với trong tâm mình nữa. Cho nên muốn có được cái tự tại, mà chữ vương là gì? Tự tại vương là sự tự tại này là vua của tất cả các thứ định. Định này khi mà mình an định rồi thì cái tâm mình nó đẹp như là một đóa hoa giác ngộ vậy, đó hoa giải thoát vậy. Cho nên người Phật tử gặp nhau chắp tay. Chắp tay để làm gì? Đây là một đóa sen, đây là một đóa hoa. Cho nên gặp nhau là chắp tay xá. Chắp tay xá để làm gì? Để tặng cho người đó một đóa hoa. Tôi trọng anh, tôi tặng anh một đóa hoa, cho nên gặp nhau là Mô Phật hay là A Di Đà Phật, hay là dạ chào anh, chào chị. Tuy nói như vậy nhưng mà tay vẫn chấp. Đây là một đóa hoa mình tặng cho người đó từ cái tấm lòng của mình. rồi người đó gặp mình cũng chắp tay chào lại mình. Cho nên mình là tất cả người Phật tử, dù là tăng hay tục, tức là người xuất gia hay là người tại gia, chúng ta gặp nhau và cái đẹp nhất là chúng ta chắp tay xá nhau. Chắp tay xá, nó đặc điểm nó như vậy đó. Còn ví dụ mình gặp nhau, mình bắt tay, mình ôm đồ, mấy cái đó được, nhưng mà cái đó là rất bình thường trong cái thế gian này. Còn đặc biệt ở trong chùa, chúng ta gặp nhau, hay là tinh thần của người Phật tử là chúng ta gặp nhau để chúng ta tặng nhau một đóa hoa, tặng nhau niềm hoan hỷ. Cho nên ở trước cửa chùa để tượng Phật Di Lặc, để vô chùa là tất cả mọi sự vui vẻ nó phải có mặt, thì chúng ta gọi là hoan hỷ. Hay là ở trong chùa Việt Nam đặt tượng Đức Quan Âm đứng ngoài sân. Chùa Người Hoa không có tượng Quan Âm Lộ Thiên, ít lắm, có mà ít lắm. Đa phần là chùa Việt Nam, cái truyền thống chùa Việt Nam là xây tượng Quan Âm Lộ đứng Lộ Thiên. Bởi vì Quan Âm là tượng trưng cho gì? Từ bi, nhẫn nại, mềm mỏng, uyển chuyển. Cái bình canh lộ Đức Quan Âm là tượng trưng cho sự gì? Từ bi mát mẻ. Cái nhành dương liễu của Đức Quan Âm là tượng trưng nhẫn nại, mềm mỏng, uyển chuyển, tùy duyên. Rồi bước vô trong chùa có Phật Di Lặc, tượng trưng cho sự hoan hỷ. Người mà Phật tử mà muốn tu mà có an lạc, cái ai cũng nói tôi đi chùa để có an lạc, tôi đi chùa để được định tâm. Nhưng mà thật sự ra nếu chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa thì ngay đó chúng ta nói thôi mà chúng ta không được gì. Đại chúng nhìn bây giờ, cái xã hội mình bây giờ, cái thế giới mà chúng ta đang sống là gì? Đang bị bao nhiêu những cái nó đe dọa, khủng bố nè, thiên tai nè. Quý vị thấy không? Ngay bây giờ mình ngồi đây bên Cali cháy rừng, cháy rừng. Rồi sáng này ra phi trường ngồi Pháp Hòa, thoáng qua thấy trên TV quay một cái tin tức là có một cái sự kiện là bắn nhau gì đó, chết đâu 2 người 3 người vậy đó. Cho nên mình mới thấy là mỗi ngày chúng ta đọc tin tức, chúng ta đều thấy biết bao nhiêu những cái thiên tai khủng bố khổ nạn nó xảy ra. Thì như vậy là cuộc sống chúng ta là cuộc sống đang giảm chứ đâu có đang tăng. Giảm cái gì? Giảm cái sự vui vẻ, giảm cái đời sống, nhưng mà tăng gì? Tăng khủng bố, tăng bạo lực, bạo lực trong gia đình, bạo lực trong xã hội. Thậm chí nếu chúng ta không khéo thì nó cũng có thể tăng những cái bạo lực tinh thần, gây gỗ, thưa kiện, đủ thứ hết ở trong đạo giáo, chứ không phải chỉ ở ngoài xã hội con người. Con người người ta sống, người ta hơn thua tranh giành đành rồi, đôi khi mình không khéo đem luôn cả sự tranh giành đi vào trong nơi chốn đạo giáo sinh hoạt. Thì có một hôm vua Ba Tư Nặc đi tuần hành, sau một ngày đi tuần hành về, ông mình mẩy cũng bụi bặm và mệt mỏi, ông ghé thăm Đức Phật. Thì trong khi mà ngồi thăm Đức Phật rồi thì Đức Phật hỏi ông. Đức Phật nói: này đại vương, thí dụ như đại vương đang ngồi đây, từ phía đông có một người chạy tới, người này đáng tin, người này đưa tin tức rất chính xác, rất chuẩn mực, đưa tin cho đại vương biết rằng ở phía đông có một cái vật nó đang đi đến, nó nghiền nát cái mảnh đất này, bao nhiêu những cái tai biến, những cái hoạn nạn nó đang đi về phía đông. Rồi thì có 3 người khác nữa, phía nam, phía tây, phía bắc, họ cũng đều đến báo cáo rằng ở các phía đó đang có những cái khổ lụy, thiên tai, sóng thần, rừng cháy, giặc giả gì đó đang đi đến đây, coi như là 4 phía bao hết. Bây giờ, lúc bây giờ đại vương đang nghĩ rằng mình phải làm gì nhất? Thì ông đại vương Ba Tư Nặc, vua Ba Tư Nặc nói: dạ bẩm bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ lúc đó chỉ còn lo tu gấp thôi, chứ còn dám nghĩ nữa gì. Bây giờ không lẽ bây giờ nó để chẩm chẩm chạy về chẩm coi hoàng cung chẩm ra sao, hay chẩm chạy về chẩm coi con ngai vàng ra sao, hay là vợ con hoàng hậu thê thiếp của chẩm ra sao? Không còn kịp. Lúc đó là phải lo gấp thôi. Thì thôi bây giờ giống như mình vậy đó. Bây giờ mình sống, thí dụ bây giờ mình sống là mình lo đủ thứ hết, buồn phiền giận hờn vui thích gì đủ kiểu hết. Nhưng một ngày nào đó mà gặp một cái cơn tai biến bệnh tật nó tới, bác sĩ báo cho anh biết là mình chỉ còn một khoảng thời gian ngắn, 2 tháng 3 tháng gì, thậm chí thật sự quý vị thấy là cái bệnh ung thư là bao giờ mình có nhiều cái bệnh không biết trước, đang khỏe mạnh vậy tự nhiên thấy khó chịu, vô trong bệnh viện khám ra thì bác sĩ báo cho biết là một thứ ung thư nào đó ở trong cơ thể mình, và bây giờ đang đi tới thời kỳ cuối. Lúc đó mình phải làm gì? Phải về mà lo thu xếp thôi. Nhưng mà đa số là mình phải lo thu xếp bảo hiểm trước, chia của chia gia tài trước. Chứ còn có nhiều người còn lo chuẩn bị xây mồ, xây mã, xây kim tỉnh đồ trước. Nhưng mà thật sự cái gấp rút của chúng ta, cái sanh già bệnh chết, bốn tướng đó, sanh lão bệnh tử, nó chi phối con người mình trong từng giây phút. Trong từng giây phút. Tại vì mình không bao giờ mình biết được chuyện gì sẽ đến với mình trong giây lát nữa. Cho nên Đức Phật dạy trong cái bài kinh đó, nếu mà mình hiện tại bây giờ chúng ta phải tập quán chiếu, để chúng ta có được một cái sự ý thức rất là mau nhanh, để chúng ta lo gì? Thứ nhất là hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Con người mình sống nó có hai phần, một là tội, hai là phước. Bây giờ bên thấy cách khác, một là phước, hai là nghiệp. Để chúng nghiệm coi. Con người mình, ví dụ bây giờ lỡ trong cuộc sống của mình bây giờ đây, mình được cái phần phước là có tiền của, nhưng bù lại con cái không nên người. Có nhiều khi mình được cái là vợ chồng hạnh phúc, nhưng con cái không được. Hay là ngược lại, con cái học hành rất giỏi, rất ngoan, nhưng mà cuộc sống tình cảm vợ chồng không đầm ấm. Đủ thứ, thể cái được phước này thì giảm bớt mất, có dướng cái nghiệp khác. Cho nên đời sống của chúng ta, chúng ta phải hành phước, có nghĩa là chúng ta phải tạo phước. Tạo bằng cách nào? Tạo bằng cách là mỗi ngày chúng ta kiểm soát thân miệng ý của mình. Tại vì ba chỗ này tạo nghiệp dữ lắm. Có miệng mà nó, có miệng là có phước. Và có phước là gì biết không? Có cái miệng có phước, có thân có phước là thân thì đang ở chỗ quá tốt. Mặc dù thành phố này nghe nói thành phố vắng, thành phố nhỏ, nhưng mà cũng có một cái hay là đi đâu cũng cần đi xa. 10 phút, 5 phút, 15 phút là tới nơi. Mà thành phố nhỏ thì nó ít những cái chuyện gọi là bạo hành, bạo động hay là khủng bố gì đó. Thì nhưng mà so bây giờ nói chung lại là mình ở nước Mỹ, đời sống mình đang ở một cái nơi tốt. Rồi miệng cũng có phước, là muốn ăn thì quá chừng thức ăn, không thiếu gì hết. Nhưng mà đại chúng nghiệm lại, mình nghiệm lại là ai cũng ăn với nói, không? Nhưng mà mình á, hãy thấy thức ăn thì mình ăn, nhưng mà mình nói, mình ăn thì mình lựa. Người ta kêu ăn với nói mà, không? Nhưng mà mình ăn thì nhiều, nhưng mà nói thì không có dễ thương. Hay là nói gặp cái gì cũng uống mà quên uống lưỡi. Nói mà mình quên uống lưỡi. Nó ăn uống mà gặp cái gì cũng uống mà nói thì quên uống lưỡi. Hay không? Gặp cái gì cũng người ta kêu là ăn với nói, mà giờ mình ăn mà quên nói, mà nói thì quên uống lưỡi. Cho nên mình cũng có thể tạo nhiều cái nghiệp ở từ cái miệng của mình. Rồi kế đến là gì? Là cái ý của mình nó tác nghiệp. Vì vậy cho nên cái phước á, muốn làm phước, chúng ta đã có dụng cụ để tạo phước qua ba nghiệp thân miệng ý của mình. Mình đã có được cái duyên rồi, Nhưng mà bây giờ cái quan trọng là chúng ta có định, có cái định để cái phước đó trở nên một cái hoa giác không? Ví dụ như ở nhà mình có hạt giống, có đất, có nước sẵn. Bây giờ cái quan trọng là biết gieo hạt không? Cho nên mình đi chùa giác hoa, nghĩa là nhắc nhở mình phải luôn luôn tưới tẩm, để cho cái hành, cái duyên của mình đó, tất cả những cái gì chúng ta có, nó thật sự nó trở thành ra một cái quả, là cái được cái hoa giác ngộ. Nhiều khi á, nhà mình có đầy đủ những cái món để nấu ăn mà không biết, cứ xách giỏ đi chợ suốt. Nhưng mà tới hồi về nhà nó, ủa nhà tôi có món này, nhà tôi có món kia, tôi không cần đi chợ mà tại sao tôi đi? Tại vì mình không có cái định. Muốn nấu gì cái xách giỏ đi mà quên kiểm soát coi trong nhà có gì. Cho nên mình cũng vậy. Nhiều khi mình gặp cái chuyện gì bất bình là nói, mà nói mà quên rằng mình có đủ cái phước, có đủ cái duyên để mình tạo, mình nói cái điều đó không? Nhiều khi mình nói mà mình không có kiểm soát lại, mình vung ra toàn là những cái chất mà để đưa vào trong cái account, cái nhà băng của mình, toàn là những cái tạp thải chứ không phải là tiền của, vân vân. Cho nên Đức Phật dạy hành phước là chúng ta phải quan sát để thấy rằng rõ ràng chúng ta có cái duyên, có được cái phước, nhưng mà chúng ta dùng cái phước đó làm sao. Quý vị thấy ở xứ này ăn không thiếu, mặc không thiếu, mà nhiều khi chính cái dư quá mà chúng ta quên định tĩnh để quan sát thì chúng ta phung phí. Có dư quá thôi dùng đi. Quý vị thấy con nít ở đây không? Nó sung sướng hơn hồi thời mình là trẻ em ở Việt Nam. Hồi Việt Nam mình nghèo khổ, làm gì mình được một cái nhà đồ chơi như vậy. Nhiều cái món đồ chơi của mấy em nhỏ đây có thể nuôi được một đứa nhỏ đi học vài tháng ở Việt Nam, ở những cái xứ nghèo. Một cái món quà nó chơi có thể là 50-70 đô, cả 100 đô. Mà 100 đô đó có thể nuôi được một gia đình nghèo ở Việt Nam một tháng. Ở Việt Nam một tháng mà 100 đô là sống khỏe rồi. Vì vậy cho nên mấy con, thầy thấy tối nay mấy nhỏ đông, rồi con đã thấy là mình có cái được một cái may mắn, very fortunate, rất là may mắn, mình có cái phước đó. Thì mình phải cố gắng mình giữ cái phước đó, giữ cái phước đó, và làm sao mình làm cho cái phước đó mỗi ngày nó mỗi tăng lên. Cho nên ở đây chùa đây có sẵn nè, một ngôi chùa ở một cái thành phố nhỏ như thế này mà có được một cái ngôi chùa như thế này đâu phải dễ. Mà trong cái đó có những chỗ, những thành phố lớn mà chưa chắc được một ngôi chùa như thế này. Có chánh điện, có nhà tổ, có nhà ăn, nhà bếp rất là rộng rãi, sân đất rộng rãi, bãi đậu xe thoải mái. Thì như vậy là quý vị thấy mình đã có đủ cái duyên rồi. Ai cũng có, đây là cái kết quả nha, đây là một đóa hoa. Bây giờ làm sao mỗi người tới đây cố gắng dụng cái phước của mình để tưới cho cái cây bông này, cái cây hoa này mỗi ngày nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Còn khéo là tưới nước sôi không là nó héo chết. Cho mình phải biết là mình có cái quả lành, quả tốt rồi. Vậy thì bây giờ ngồi đây nghiệm lại cuộc sống của chúng ta, có phải là hiện tại mình đang, mỗi người đang có một đóa hoa tươi tắn không? Có đủ. Thân thể mình là một đóa hoa, đời sống mình là một đóa hoa. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ cái loại định tự tại vương, một loại định tĩnh như vua để tự tại tới với tất cả các pháp, thì mình không biết tới, tới cái hoa này nó héo queo. Có được thân thể tốt không biết dùng, có một tương lai sáng lạng không biết dùng, có một đời sống tốt không biết dùng, thì mình sẽ làm cho cái hoa này từ từ nó héo, nó rụng, nó mất, nó không còn được cái sức sống của nó nữa. Vì vậy cho nên á, Phật dạy ngay bây giờ mình phải thấy cuộc sống của chúng ta cần tạo phước nhiều lắm. Ngày xưa cái thời mà khoa học kỹ thuật, đời sống văn minh chưa có tiến bộ, con người sống với thiên nhiên nhiều. Vì sống với thiên nhiên nhiều cho nên sao? Tuổi thọ con người tốt, sức khỏe con người tốt. Còn bệnh giờ đủ thứ thuốc bổ đó. Lâu lâu lên mạng là hay là tivi, là coi tivi là đủ thứ quảng cáo thuốc bổ. Mà nghe thuốc bổ nào cũng mua uống hết, mà vi hộp nào cũng mấy trăm đô, chứ mà sao cũng bệnh hoài. Thật ra thì mình uống thuốc bổ là một chuyện, nhưng mình nhìn lại cách sống của mình, cái cách hoang phí của mình. Có nhiều khi mình nhiều thuốc bổ cho nên mình sao? Ỷ lại. Mình còn phung phí sức khỏe, đời sống mình còn hơn. Nhưng mà thật sự thưa, thuốc gì thuốc, nhưng mà hễ thành thuốc nghĩa là đã đi qua một quá trình biến chế. Mà có biến chế tức là có gì? Có hóa chất. Cho nên chưa chắc thuốc bổ thật là thuốc bổ. Và nếu mà nó có bổ thì bổ một phần nào thôi, mà nhiều khi mình uống cái này cái nó sanh ra những cái bệnh phụ. Nó gọi là side effect, là bệnh phụ. Cho nên phải cẩn thận cái đó. Giống như mình vậy đó. Đi chùa làm công quả là cái chính, nhưng mà không biết công làm sao, quả làm sao, lát side effect hết trơn. Người này giận mình giận người kia giận mình, rồi mình lây lất hai ba người giận nhau. Mình giận bà A mà thấy BCD chơi với A cái mình giận BCD luôn. Thành thử ra thấy không, cái kiểu như uống thuốc, mà ví dụ như uống thuốc đau nhức, mục đích là trị bệnh đau nhức, mà lát sanh ra bệnh bao tử, bệnh này bệnh kia, y chang kiểu mình vậy. Đi chùa để công quả để tu, giống như uống viên thuốc trị bệnh vậy đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi side effect, những nó phản ứng phụ, có phản ứng phụ. Và Pháp Hòa ví dụ vậy là đại chúng thấy coi có phải không. Rồi nhiều khi sau một ngày uống thuốc trong chùa về, thuốc bổ cũng không có, mà mình uống nhầm thuốc khao máu. Thay vì mình uống thuốc hạ máu, uống thuốc nhầm uống thuốc cao máu đó. Rồi mình nhầm uống thuốc gì cao mỡ. Rồi mình nhầm uống thuốc cao đường. Cao đường là sao? Dẫn xách xe ra đi về. Lên đường đi về. Side effect. Cho nên mình để ý cái đó. Mình tu là mình phải có cái quán chiếu. Mình phải nương vào một vị Phật tên là Giác Hoa Định Tự Tại. Người mà có được cái định tĩnh rồi sẽ tự tại trước mọi biến thiên của sự đời, của con người. Bây giờ mình nghiệm lại coi, mình muốn làm một con người bình thường, bất thường hay phi thường. Mình á không chọc ghẹo gì ai, thì tự nhiên người ta tới, người ta kiếm chuyện với mình là người ta bất thường chứ gì. Nhưng mà nếu mình người ta kiếm chuyện với mình rồi mình kiếm chuyện lại thì mình với họ là bình thường. Người ta chửi mình chửi lại là bình thường. Người ta mắng mình mắng lại là bình thường. Người ta xấu với mình xấu lại là bình thường. Còn người ta không chọc ghẹo gì mình mà mình cứ kiếm chuyện với người ta là bất thường. Còn nếu mà mình người ta làm biết bao nhiêu thứ mà tâm mình vẫn bình an, gọi là mình phi thường. Vậy thì mình muốn làm cái thường nào? Làm phi thường. Phi thường, chữ phi này nghĩa là đặc biệt, thấy không? Chứ không phải phi là bay nghe. Đó thôi, giờ tôi phi thường. Nghĩa là gì? Là thường bay. Lúc này sao không thấy? Dạ tôi đang tu pháp môn phi thường. Xẹt vô lấy tôi thọn họp tôi go rồi bay. Như vậy thì đời sống nó đang nghiến dần cái mạng của chúng ta, thì chúng ta phải hành phước. Nhưng mà trước khi muốn hành phước thì phải thấy mình có phước. Mình phải thấy mình có phước, mình mới tạo phước được. Cũng giống như mình muốn cho, mình phải có của mình mới cho được. Muốn cho ai tiền phải có tiền mới cho. Ví dụ mình muốn cho người ta cơm, phải chạy vô bếp coi có cơm không mới cho được. Như vậy thì mình muốn tạo phước thì rõ ràng mình có phước, mình cho. Phước của mình có, nhưng mà tại mình không thấy. Vì sao mình không thấy? Mình thiếu cái định tĩnh để quán thấy rằng ồ, mình có cái phước. Bây giờ đại chúng á, việc gì mình có khả năng mình làm được chứ ai mình làm. Như hồi trưa này có một số quý vị chạy ra thị trường đó có hòa, thì có một số quý vị ở nhà để đưa đám tang. Khi đi về thì các vị xin lỗi, đó là tại vì kẹt cái đám tang. Pháp Hòa nói thật sự ra đi đón Pháp Hòa chỉ cần một người, hai người hoặc một chiếc xe là đủ. Còn quý vị đi dư, đó là em được cái hưởng vậy thôi. Nhưng mà cái chính là mình giúp cho cái tang lễ đó, mình làm cho nó xong một cái Phật sự. Còn đi đón một người ở phi trường ai cũng có thể làm được. Nếu kẹt quá một người chạy ra đón cũng được, không có sao hết. Cho nên mình phải thấy cuộc sống của chúng ta nhiều cái phước để chúng ta làm. Thí dụ bây giờ quý vị mà đi vô trong tiệm quý vị làm nail, làm tóc, mà thường thường làm nail, làm tóc, thỉnh thoảng có nhiều người khách họ vô, họ than vãn cuộc đời của họ cho mình nghe. Mình ngồi mình hớt tóc cho họ mà họ trút cả cái khổ đau của họ cho mình nghe. Mình nghe mình cũng đâu giải quyết được gì đâu, nhưng mà mình đang làm một cái phước là nghe họ để cho họ giảm cái khổ đau. Còn nếu như mình không biết khuyên họ làm sao thì mình thầm nguyện cho họ được sớm gặp những cái điều lành, điều thiện để họ giải trừ những cái khổ đau của họ. Một cái niệm lành mình khởi thôi cho cái người kia. Hay là bây giờ mình lái xe đi ngang một cái người homeless, hay là nguyên một khu vực homeless. Ở biết ở đây homeless nhiều không? Chứ ở những cái thành, những có vài thành phố và đi giảng như Oakland, Seattle nhiều quá chừng luôn. Ở dưới gầm cầu, ở bên vệ đường, thậm chí có nhiều người họ có một cái tấm vải, cái tấm mền gì họ che lên ở một gốc cây rồi họ run rẩy ở trong đó vào những ngày lạnh. Mà mình làm sao mình đủ khả năng, mình không có khả năng mình đi cứu giúp họ. Thì mình chỉ, nếu mình trường hợp mình đi ngang như vậy mà mình khởi một cái niệm nguyện cho họ đủ cái duyên lành để họ sống một cuộc. Tại sao ở một cái quốc gia như thế này mà vẫn có những người như vậy? Rõ không? Vậy thì có một cái sự quán chiếu cho mình. So với họ, với mình thấy mình quá may mắn. Cho nên muốn có cái tu tập quán chiếu, quý vị thấy là chữ tu thiền là sao? Thiền không phải là khi nào mình ngồi trên bồ đoàn tổ cụ, tắt đèn ngồi trước Phật mấy tiếng đồng hồ mới kêu là tu thiền. Thiền là mình có khả năng soi thấy, quán chiếu tất cả những mọi hiện tượng để chúng ta rút ra những cái bài học, bài tu cho chính đời của chúng ta. Tại sao giữa một cái xã hội này, một cái quốc gia như thế này mà vẫn có những cái con người khổ bệnh như vậy? Chuyện đó cũng là đúng thôi. Nếu không có biết quán chiếu tu tập thì nghèo đói, khủng bố, thiên tai nó cũng xảy đến. Bây giờ ai cưỡng lại được thiên tai? Bao nhiêu máy móc tinh vi chữa cháy rừng nhưng mà chữa không kịp. Có nhiều trận cháy rừng kéo 1-2 tuần lễ mới hết, chứ đâu phải bình thường. Cho nên mình thấy như vậy mình có phước lắm. Mình ở những cái nơi chốn mà tốt, nhưng mình không có biết là ồ, tôi dạy đủ phước rồi. Không phải. Rồi ngược lại, mình nhìn lại những mảnh đời khó khăn hơn thì mình lại khởi lòng từ bi, thương xót họ, hoặc là trợ giúp cho họ. Để chỉ không biết phần mình, biết được phần mình phước, đó là mới tự biết thôi. Phải không? Rồi mình tự biết mình có phước, rồi bây giờ mình nhìn lại người ta, mình thấy người ta kém phước hơn, thì mình gửi cái sự bình an, cái phước lành của mình đến cho họ. Cái đó là gì? Giác hoa. Giác hoa là gì? Anh thấy anh là anh đã giác rồi, mà anh thấy được cảnh đời của người khác nữa. Anh giác, tự giác cho mình, anh tự giác cho người khác, anh tự giác cho anh bằng nhìn những mảnh đời khác, mình cũng tận giúp cho người khác. Cái đó là giác hoa đó. Cho nên mình, thưa đại chúng, Pháp Hòa thường nói là mỗi ngôi chùa, tên của mỗi ngôi chùa, nếu mà chúng ta ngồi chúng ta tư duy thì chúng ta thấy đặc biệt của đạo Phật là mỗi chùa có một cái tên. có thể trùng tên nhưng mà tên nào cũng đều là pháp để chúng ta nương vào đó chúng ta quán chiếu. Ví dụ như hôm nào mình thắng được một cái sân si của mình, tự nhiên mình nói hôm nay tôi được thêm một hoa giác. Rồi bữa nào mình thắng được một cái sự buồn phiền não gì của mình, vượt được cái đó, hôm nay tôi trong cái bình hoa của tôi thêm được một đó hoa giác ngộ. Hồi nào giờ tôi sống tôi rất là ăn thua đủ, không có ai mà hơn tôi được đâu, mà tôi thua ai tôi bực bội tôi buồn phiền lắm. Nhưng mà hôm nay tôi thấy cái hay nhất là tôi thắng được tôi. Cho nên Khổng Tử có một câu: nếu mà mình nổi cái cơn giận dữ trước mặt một người nào đó thì trước mặt người đó mình đã thể hiện sự thất bại của mình. Mình không thắng được cái cơn giận mình, người đó đủ khả năng làm cho mình giận họ, sân si phiền não, nói lời không hay, nghĩa là trước người đó mình là một người thất bại. Mình đã thể hiện sự thất bại của sự tu hành. Và thưa đại chúng là ở đây Phật tử nào cũng thuần thành quá trình, mình đi chùa rất là nhiều, công quả, công phu. Chữ công phu là mình đem hết tâm lực mình vào sự hành trì. Nhưng mà thưa, hành trì là một chuyện, nhưng mình hành trì bằng cách nào mình ứng dụng được cái điều đó trong cuộc sống mình không? Thứ nhất là hành phước, thực hành phước nha. Cái thứ hai là gì? Thực hành pháp. Thực hành pháp là sao? Nghĩa là chúng ta phải nghe pháp, phải nghe pháp và phải tư duy, rồi phải thực hiện, và quan trọng hơn hết là phải có chánh kiến. Người Phật tử mà không có chánh kiến thì dễ bị cái tà kiến nó lôi lắm. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là cái thấy đúng, tà kiến là cái thấy sai lệch, thế thôi. Chữ tà nghĩa là lệch, sai qua bên. Ví dụ mình ngồi ngay ngắn gọi là chánh giữa. Thật ra chữ giữa nó là ngay ở phía giữa đó, chúng ta gọi là chánh. Và ví dụ như trong chùa có chánh điện. Chánh điện là gì? Là cái điện, cái nơi thờ phụng gọi là chánh thức nhất của cả tất cả những cái building trong cái khu đất này. Chánh điện là cái building mà quan trọng nhất, mà mọi người phần lớn những sinh hoạt ở đó. Tiếng Anh dịch là main hall. Chùa có cái main hall. Main hall là chánh điện đó. Rồi thì chữ tà nghĩa là sai lệch. Mà người Phật tử muốn tu cho an vui, giải thoát là phải có chánh kiến. Chánh kiến là mình thấy cái gì nó đúng. Pháp Hòa nói như thế này: Phật tử mình á, cái gì cũng sợ tội. Nói như vậy không có nghĩa là mình không sợ tội nha, nhưng mà mình phải biết lúc nào nói, lúc nào không. Cái gì cũng tội á. Ví dụ như là cái người đó đi ngang cái tượng Phật không cúi đầu, cái mình nói trời ơi tội chết rồi, đi ngang Phật không cúi đầu. Ví dụ lỡ người ta mang đôi dép vô chùa nó tổn phước, người ta đâu có cố tình đâu, ta vô tình mà. Thì trường hợp đó mình nói chị mình hoan hỷ, mình để đôi dép bên ngoài để giữ sạch trong chánh điện vậy được rồi đó. Rồi cái thì nấu thức ăn xong không cho nêm nếm gì hết, nêm nếm trước tội. Bây giờ mình nấu là mình muốn ngon, muốn vừa ăn, mà muốn vừa ăn thì phải nếm. Cái chuyện đó chuyện bình thường chứ có gì đâu. Rồi hoặc là mình nói thầy chưa ăn, mình ăn trước thầy tội. Vậy thì mỗi lần mà nấu ăn xong phải lên gõ cửa phòng cho thầy xuống, thầy bóc miếng thầy ăn trước. Để làm sao đó mình ăn không tội. Cái đó không có đúng vậy. Riết rồi cái mình biến đạo Phật. Đạo Phật là dạy cho mình tu tập để có sự giải thoát an vui, chứ không phải đạo Phật vô đây để rồi tối ngày đi dòm ngó. mình tuôn riết cái mình quên ngó mình dòm mình mà cứ dòm xung quanh mà tội nghe không, tổn phước nghe không. Rốt cuộc rồi cái thì có người ta sẽ nói thôi vậy thôi tôi ở nhà. Hỏi sao vậy? Nó tại vì tôi phước ít quá mà vô chùa cái hở tổn phước, cái phước tôi không có mà vô chùa bị tổn nó chắc tôi chết, thôi tôi khỏi đi. Không phải vậy. Ví dụ mấy đứa nít của ngoài, nó vô chùa nó là con nít, nó biết cái gì tội với phước, phải không? Nó giỡn nó chơi thì mình chỉ nhắc nhở, ờ con ơi con đừng có la hét ở trên này, thí dụ vậy. Dẫn nó xuống dưới chơi, dẫn trên này tội chết. Phật có quẩn ở đâu mà đi kiếm mấy đứa nhỏ bắt tội, phải không? Rồi riết cái tự nhiên nó thấy ở trong chùa sao mà cái gì cũng tội hết, cho nên thôi nó ở nhà. Hay là rồi mình cứ complain mắng vốn hoài, cái thì nói như vậy thì mỗi người phải ý thức. Dù cha mẹ dẫn con tới thì mình ý thức khi nào nó có được quyền tự do nó chơi giận, nơi nào đang có hành lễ, đang có cái gì tôn nghiêm thì mình phải coi chừng nó, đừng để nó làm cho người khác phiền hà. Sự phiền hà của người khác đó thì người ta không vui, không thoải mái, mà nó cũng không đúng là mình đưa nó tới mình không coi chừng, thì phải có cái chỗ nào đó mình coi chừng nó. Nhưng mà ở đây mình phải biết cái thực hành pháp là mình ứng dụng pháp cho nó đúng, chứ không phải cái gì cũng tội như vậy. Mình bày cái thức ăn lên trên bàn thờ mình cúng cũng vậy, để cho ngay ngắn trang nghiêm, tượng trưng. Thí dụ bây giờ bữa nay có 20 chén chè, 20 người nấu chè đem lên thì cũng không có nghĩa là phải 20 chén chè đem lên. Mình làm sao trên cái bàn thờ nhìn nó trang nghiêm là được. Ở đây Pháp Hòa muốn nói cái vấn đề là chúng ta ứng dụng pháp cho nó đúng, đặc biệt là phải có chánh pháp. Chánh pháp chứ không phải là tà pháp. Chánh pháp là gì? Thực hiện cái gì hướng tâm cho con người hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Ba hướng đó được gọi là chánh pháp. Hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Thế nào là hướng thượng? Tâm hồn mình nó phải đưa mình, nó phải đưa mình tới cái chỗ cao xa, chứ không phải những cái gì mà nó, ví dụ như bình thường mình chấp trước, mình kẹt những cái chuyện rất là bình thường và rất là tội nghiệp, rồi riết cái mình biến từ một cái, mà đạo Phật là gì? Là chỉ dẫn cho con người sống có an vui, chứ đâu phải đạo Phật là một tôn giáo thần linh. Cho nên hễ cái gì mà bất kính với thần linh là thần linh phạt tội hết. Phật không hề có chuyện đó. Phật không phải là một người đi tu trở thành một đức Phật để rồi chờ những cái sự cung kính bình thường của người đời của chúng ta, mà đức Phật là một bậc thầy chỉ dẫn cho mình vượt thoát những cái chấp trước đau khổ. Sở dĩ con người khổ là tại con người quá nhiều cái chấp trước, mà tưởng sao chui vô trong chùa tu rồi rốt cuộc rồi chấp trước tiếp, chuyện này chuyện kia chuyện kia chuyện nọ, quá nhiều những cái hình thức chấp trước như vậy thì rốt cuộc càng tu càng khổ, càng tu càng khổ. Cho nên cái cuối cùng là gì? Chúng ta phải thực hành nghĩa. Hồi nãy thực hành pháp, bây giờ thực hành nghĩa. Thực hành nghĩa là gì? Chúng ta phải có một đời sống chân chánh. Cái đó Phật gọi là chánh mạng. Đời sống chân chánh gọi là chánh mạng. Trong bát chánh đạo, thí dụ có ai hỏi mình, bây giờ á, tất cả những giáo lý của đạo Phật gom lại đời là biển khổ, thì bây giờ giúp tôi giải khổ bằng cách nào? Sở dĩ con người khổ là bởi vì con người có 8 thứ tà, trong đó có tà kiến, tà tư duy, tà nghiệp, tà ngữ, tà tinh tấn, tà định. Nhưng mà ngược lại cái tà là gì? Cái chánh. Phải có chánh kiến, mà con người thấy đúng là suy nghĩ đúng, gọi là chánh tư duy. Mà hãy tư duy đúng là sẽ nói đúng, gọi là chánh ngữ. Tạo nghiệp đúng gọi là chánh nghiệp. Nuôi thân mạng mình một cách đúng đắn gọi là chánh mạng. Cho nên hành nghĩa, thực hành nghĩa là gì? Có một cái đời sống chân chánh, nuôi thân mạng mình chân chánh. Mình làm những cái việc phi pháp, Thí dụ như là buôn vũ khí, hay là buôn bán những cái chất xì ke, ma túy, thuốc phiện đồ, hay là mình buôn người ở những cái nơi bán sắc buôn hoa, thì những cái việc làm đó để mình kiếm tiền nuôi đời sống mình, thì cái đó gọi là tà mạng chứ không phải là chánh mạng. Chánh mạng là mình nuôi thân mạng mình chân chánh. Ngay cả các thầy cũng vậy, Phật dạy một vị tỳ kheo mà không khéo đâu, cũng nuôi thân mạng mình qua bốn cái cách tà, gọi là tứ tà thực, là bốn cách mà người đời cái một cái vị xuất gia mà không khéo là nuôi sống. Thí dụ bây giờ mình đi tu, thay vì á mình nói pháp cho Phật tử nghe để cho người ta khai mở tâm tư vượt thoát những khổ đau, rồi người ta có hộ trì cúng dường cho mình cái gì để mà một phần để nuôi trong cuộc sống của mình, nhưng ngược lại mình không làm đúng cái tinh thần đó, mình không trở thành một thầy tu mà trở thành ra thầy bói. Tối ngày mình đi giải sâm bói quẻ, coi chỉ tay chỉ chân, coi tướng coi mặt gì cho người ta, để rồi được người ta lấy cái tiền đó sống. Phật cũng vỡ cái đó, một vị tỳ kheo cũng không được sống bằng cái nghề đó, cho dù có biết cũng không làm. Hay là nếu mà thí dụ như có làm đi nữa, chúng ta làm trên cái tinh thần gọi là phương tiện độ đời, tùy thuận chúng sanh để đưa chúng sanh về với đạo pháp thôi, chứ không lấy cái đó làm chính. Không có lấy cái đó, ví dụ giờ quý vị tới nói thầy, giờ cái tiệm của tôi ế quá, thầy có bùa gì thầy để cho tôi đắc. Rồi Pháp Hòa có kiếm miếng giấy đỏ, giấy vàng gì đó, rồi biểu nhét cửa. Hay là thư bùa, thư ngải vô chai dầu thơm, rồi mình spray cái dầu thơm lên thân thể mình, mình nói đâu người ta nghe đó. Mua một và bán trăm, nói cho ta mua liền rồi vậy đó. Rồi cái ai thấy mình làm được cái đó xong linh quá, ta chạy tới mình rần rần. Nhưng mà ta chạy tới vì cái gì? Người ta vì Phật Pháp, người ta vì đời sống của một người tu đó, ta tới hay vì người ta được lợi? Người ta được lợi, ta tới với mình. Mà nếu mà hôm nào mà mình hết linh thì ta tới nữa không? Ta không tới nữa. Tại vì ta tới để người ta kiếm cái lợi là mình chỉ cho người ta cách kiếm tiền. Mình chỉ người ta cách kiếm tiền mà bản thân mình kiếm tiền từ người xin chỉ. Vậy thì mình kiếm tiền với cái người đó vì mình chỉ cho họ cách mà mình không chỉ được mình. Rồi mình phải chỉ họ làm ăn thất bại rồi chạy tới mình, rồi mình đi kiếm từng đồng từ một con người thất bại đó. Thì Phật quở cái chuyện đó, không cho. Phật không cho. Xin mình coi tướng coi tay rồi cho người ta để kiếm cái đồng tiền đó để sống là không được. Mà cái người tu của chúng ta là gì? Bây giờ thật sự quý vị thấy mình bây giờ một cái mình thiệt là giàu, một ngày mình có thể kiếm 5-7 ngàn đô. Và so với một cái người bình thường cuộc sống, mình ăn bao nhiêu? Nói cho cùng, nói cho đúng ra, tất cả chúng ta sống với chữ đủ à. Ăn đủ no thôi, chứ giờ trên bàn này nó dư bao nhiêu chục dĩa cũng vậy. Mình đâu có thể nào mà mình ăn hết cái bàn ăn đó được đâu. Vừa đủ cái bụng mình no, cho dù nó là cao lương mỹ vị. Rồi bây giờ mình có 10 bộ đồ thật là sang, thật là đẹp, không lẽ bữa tiệc mình đắp hết 10 bộ vô. Đủ một cái, đủ một bộ là được. Cho nên rốt cuộc giàu cỡ nào cũng sống với chữ đủ, nghèo cỡ nào cũng sống với một chữ đủ. Bây giờ trời lạnh quá, kiếm cái áo lạnh mặc vô, mặc chưa đủ, hai cái rồi, hai cái đủ ấm rồi, cũng đủ. Rồi cái người kia người ta mặc tuy một cái nhưng mà nó dày hơn, đắp mặc vô đủ ấm, cái kêu đủ. Cho hồi xưa có một thầy đó, đi tu mà ổng giàu lắm, Phật tử cho nhiều đồ, cái mỗi lần mà ổng dọn chùa ổng gánh quá trời gánh luôn. Bữa đó gặp Phật, cái Phật hỏi ông đi đâu vậy? Con moving. Nói con moving. Ô cha, ông moving mà ông nhiều đồ dữ ha. Phật nói trong này cái gì mà nhiều? Dạ toàn là quần áo không à. Cái Phật mới nói, Phật mới lấy một lắm tấm y, Phật ngồi ngoài sân. Phật lấy tấm y, Phật ngồi ngoài sân, cái thì trời tối xuống lạnh, một y vẫn còn chưa đủ ấm. Phật lấy cái thứ hai, Phật đắp lên, vẫn còn lạnh. Phật lấy cái thứ ba Phật đắp lên vừa đủ ấm. Từ đó về sau Phật nói các thầy cứ giữ ba y đủ ấm. Cho nên mình hay nói với thầy, đời sống của người tu là ba y một bát. Ba tấm y là để nuôi cái, giữ cái ấm trên cơ thể mình. Một bát là để đủ đựng thức ăn. Nói đến như vậy để tượng trưng cho cái đời sống đơn giản và vừa đủ của người tu. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng cái cách mà cuối cùng cuộc đời chúng ta gọi là chúng ta cũng sống với một chữ đủ thôi à. Rồi bây giờ nghiệm lại coi phải không. Như hồi chiều này nè, trời ơi, đến một cái là quá chừng thức ăn luôn, mà món nào cũng ngon hết. Nhưng mà đâu có nghĩa vậy rồi phải ăn đâu. Tại vì hỏi thầy ăn nữa, dạ tôi đủ rồi. Thầy ăn nữa không, dạ tôi đủ rồi. Mỗi thứ miếng vừa đủ là được no. Mà no là đủ. Cho nên cái ăn no đủ, no là đủ. Bây giờ mình có đem bao nhiêu thức ăn ngon mà thật sự rất là muốn nữa, muốn ăn nữa, nhưng mà không thể nữa, tại vì cái bụng này nó như vậy là đủ. Cho nên là mình sống ở một cái nhà thiệt là rộng, nhưng mà đâu có nghĩa là mình lăn hết cái nhà đó mỗi tối đâu, cũng lăn đủ một khúc. Không? Rồi cái ông đó bây giờ ông chiếm 5-7 mẫu đất để làm cái mộ cho ông, nhưng mà ông nằm nhiêu, nằm cũng 3 thước đó thôi, ta kêu thưa 3 tấc đất đó. Cho nên bây giờ nghiệm cho kỹ thì chúng ta thực hành cái nghĩa, là cái nghĩa của cuộc sống này cuối cùng chỉ là chữ đủ thôi. Đủ cái gì? Đó. Đủ ăn, đủ mặc, đủ sống, đủ xài, tất cả không ngoài. Bây giờ thí dụ bây giờ mình đi vô trong một cái tiệm hớt tóc, tóc mình dài quá mình hớt, cái anh thợ cũng canh cắt vừa đủ. Cắt lố cái thì ra làm sao? Đầu nó hư. Mà ngược lại nếu thầy là một thầy tu thì thầy cạo đầu thì phải cạo cho vừa đủ. Nghĩa là cạo đủ sạch, cạo hơn nữa chảy máu chết. Rồi bây giờ nếu mà cạo không sạch thì nhìn nó lấm bột, phải không? Rồi bây giờ quý cô nè, quý cô mà thích đẹp đâu có nghĩa là con như phấn trét lên hết. Trét vừa đủ. Xanh vừa đủ. Đỏ vừa đủ. Đen vừa đủ. Chứ nếu mà nó không được, được phải đậm lên nữa. Lát nhìn cũng ra, ta nhìn mình ta tưởng cái tượng. Đó, quý vị thấy không? Thực hành pháp, thực hành nghĩa. Cái nghĩa của các pháp trên thế gian này, pháp gì chúng ta ứng dụng cuối cùng cũng chỉ chữ đủ. Mình tu cũng vậy, tu đủ. Tu đủ là tu làm sao? Thí dụ như bây giờ mỗi ngày giờ nào mình tụng kinh, mình vẫn hành trì thời kinh. Nhưng mà hôm đó nếu một người nào do đi làm về 10 giờ tối mới về tới nhà, thì quý vị tụng kinh 10 giờ hay 11 giờ như cái khả năng thời gian của mình. Chứ không có phải ngại là khuya rồi không nên tụng kinh. Mà tụng, thí dụ không có thời gian, tụng 3 lần chú Đại Bi, thấy không? Rồi niệm Phật, rồi hồi hướng cũng là thời kinh. Và cái người kia ta tụng 2-3 tiếng đồng hồ cũng thời kinh. Mà người tụng 2-3 tiếng không có nghĩa là giỏi hơn cái người tụng con tiếng hay là 15 phút. Cái quan trọng là thời kinh đó chúng ta thấm không? Chúng ta hiểu, thấm được lời Phật. Chút xíu tâm mình an tịnh trong thời kinh đó thì dù 15 phút cũng thành phục. Cho nên tóm lại Phật dạy 3 điều trong kinh. Đại chúng cứ nhớ là cuộc sống của chúng ta, chúng ta không còn đủ thời gian để dây dưa với cái những cái phiền não khổ lụy nữa. Thôi thì bây giờ cần phải làm 3 điều. Một là thực hành phước, cố gắng mình tạo phước qua 3 nghiệp thân miệng ý của mình. Thực hành pháp là chúng ta nghe pháp, tư duy, rồi sống đúng với chánh pháp. Chánh pháp là làm sao hướng dẫn cho con người hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Rồi thực hành nghĩa, nghĩa là chúng ta sống một đời sống chân chánh. Mà muốn có đời sống chân chánh, chúng ta tập sống với đủ. Tại vì khi chúng ta thấy đủ thì chúng ta bớt tạo nghiệp. Giờ người sống mà không biết đủ thì cứ lo làm sao? Lo tìm, lo kiếm, lo tranh, lo giật. Mà càng muốn, càng không thấy đủ thì có thể tội lỗi mình nó càng sâu. Còn người thấy nhiêu cũng đủ là được. Thậm chí mình đi vô trong hãng, mình làm boss, biết bao nhiêu người nghe lời mình, mình thường ăn hiếp người này người kia, nhưng mà thôi, ăn hiếp đủ thôi. Ăn hiếp đủ để dành ăn hiếp dài dài. Chứ nếu mà ăn hiếp quá đó, cái nó quá cái đó, người ta, con người nó ngộ, khi mà mình đưa người ta vô cái cuối cùng rồi mà người ta, nhiều khi người ta sẽ quấn lên mình một lần để rồi người ta đi luôn cũng được. Cho nên nếu quý vị biết không, con cọp, con sư tử á, khi mà nó rượt mình, nó vô mình đó, mình càng chạy nó càng rượt, chạy đến khi nào mình tới ngay cái đỉnh của cái núi mà mình sắp ở sau này là một cái hố đó, mình dừng ngay đó thì con cọp nó lui. Tại sao? Tại vì con cọp nó biết nếu nó nhào tới nó cắn mình một lần, né một cái nó sẽ rớt xuống cái hố đó nó chết. Cho nên con cọp, những con thú dữ đó, nó rượt mình là tới khi mà mình nhớ là kiếm cái hố mình đứng. À, bởi vậy cho nên đời đâu phải dễ, phải không? Nói vậy cũng giống như y như là mình lái xe, mình chạy vòng vòng mấy cái bãi đậu xe, mấy cái shopping mall đó, cứ lựa cái chỗ nào mà gần nhất, tốt nhất để đậu. Một lát lái vòng vòng ngay trước cửa của cái cửa đó có một cái chỗ đậu xe. Ôi cha ơi, Phật độ nơi, Phật phù hộ á. Bởi vì đi đâu Phật cũng độ, bãi đậu xe Phật cũng độ nữa. Vừa quẹo vô bản handicap, rồi cuối cùng phải lui ra. Nhớ ở đời không có gì sẵn chân. Nếu mà cái chỗ tốt vậy á, tới phiên mình không? Chỗ tốt vậy mà tại sao ai hưởng? Phật cũng như thế, Phật dạy vậy đó. Có một hôm đi ngang một cái ngã ba đường rất là thuận tiện, có một cái cây sai trái vô cùng, không ai hái hết. Phật mới hỏi ngã này: thầy có biết tại sao cái cây này nó trái nó rất là sai mà thuận tiện cho người ta với hái, mà tại sao nó còn nguyên? Sao ta không hái? Như vậy nghĩa là cái trái này nó có gì? Nó rất độc. Phật nói cũng như vậy. Ở đời mà những cái lợi lộc gì nó dễ đến với mình không phải chuyện bình thường đâu. Ví dụ như giờ ta tới ta nói với mình, mình chỉ cần đưa cho người ta 30 đồng thôi, trong vòng một tháng sau ta đưa mình lại 3,000, không cần làm gì hết. Cứ cổ phần vậy 30, trời ơi nghe khoái quá, về nhà còn nhiêu gom nhân lên 30 tính nha. Trời, nếu mà tôi đưa hết 100,000 này á, tháng sau tôi có bao nhiêu tiền vậy đó. Cuối cùng ta lấy 100,000 ta đi luôn. Ta rồi chờ ta thắp nhang, ta nói Nam Mô Thường Quang Hỷ Bồ Tát. Thì đối với cái anh mà ảnh cõm của tiền của mình, ảnh nói Phật độ. Phật rảnh đâu lao cái chuyện đó. Nhưng mà ở đây mà muốn nói, nhiều khi ở đời cái câu Phật dạy mình vậy đó, thấy lợi đừng nhúng vào. Vì cái lợi mà mình nhúng vào là thế nào không có chuyện. Cho nên ví dụ như hùng hạp làm ăn cũng vậy. Lý do nào mà mình sanh ra những cái bất hòa sau một lần, sau khi mình hùng hạp? Tại vì mình không có thấy được cái nghĩa đó. Khi mà mình nhúng vô rồi là bắt đầu có so sánh. Thà mình thôi không sao, nhưng mà hùng vô rồi thì sao? Tại sao tôi làm nhiều hơn mà tháng nào tôi cũng chia đều giống anh đó? anh đánh chia ảnh làm ít hơn tôi mà anh cũng đánh vậy. Thấy chưa? Xin lỗi đại chúng là ruột thịt với nhau mà còn so đo tính toán, rồi huống chi chỉ là bạn bè người dính. Cho nên á, khi mà mình hùng hạp làm ăn, có nghĩa là chúng ta đụng vô cái quyền lợi của nhau. Mà nếu mà chúng ta thiếu sự thực hành nghĩa, thực hành phước, thực hành pháp, nó sẽ có chuyện. Ngay khi chúng ta đi vào chùa công quả, phải thực hành pháp, thực hành nghĩa, thực hành phước. Giờ thí dụ mình vô chùa hay quán, hôm nay tôi đang thực hành phước, nghĩa là tôi đi làm công quả. Rồi bây giờ ai mà nói sóc nói gì mình á, mình cố gắng mình nhẫn, tôi đang thực hành pháp. À, rồi và sau khi mà mình ra khỏi được cái phiền não đó, bây giờ tôi thực hành nghĩa, nghĩa là tôi sống đúng với chánh pháp, tôi nuôi cuộc đời tôi của tôi bằng từ sáng tới giờ một cách chân chánh. Ra khỏi cửa chùa lái xe về, lòng đầy hoan hỷ, hôm nay tôi đúng là trọn vẹn một đóa hoa giác, gọi là giác hoa. Giờ muốn có giác hoa có ba điều, phải không? Thực hành phước, thực hành pháp, thực hành nghĩa. Ngày xưa Việt Nam ta có một vị tổ, ngài cũng là một vị thiền sư, là một vị vua đời nhà Trần. Ngài làm bài thơ như thế này: bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không, may thay sẵn có lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Thường thường con lừa mấy cẳng? Con lừa bốn cẳng mà tại sao con lừa này có ba cẳng à? Con lừa này có ba cẳng vậy mà nó chạy rất nhanh. Đó nói lên cái chỗ phi thường đó. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, con người chúng ta đang bị bao quanh, vây hãm mình, chi phối mình bởi bốn thứ sanh già bệnh chết. Bao quanh bốn núi vạn cây rừng, tỉnh giấc ai ngờ muôn pháp không. Tỉnh ngộ ra rồi thì thấy trời ơi, xưa nay mình tạo biết bao nhiêu cái thứ mà rốt cuộc tất cả đều là không. May quá gặp được Phật pháp, nắm được con lừa ba cẳng. Con lừa ba cẳng là gì? Là niệm định tuệ. Hay nói cách khác, con lừa ba cẳng là ba cái này nè: phước, gì nữa, pháp và nghĩa. Nếu nắm được ba cái này là mình có con lừa ba cẳng, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Đỉnh tuyệt cùng của mình là gì? Vượt tất cả mọi chướng ngại. Bây giờ mình nghĩ cho cùng, đi khắp tất cả nơi chốn, không có chỗ nào mà không có phiền não. Tại sao? Bởi vì hễ còn con người là còn phiền não. Nhà Phật thường hay nói: ôi ráng độ đi, độ sanh, độ tử, độ người, độ đời. Ráng độ, nhưng mà không đụng lấy gì độ. Kêu đụng độ mà không đụng sao độ. Nếu muốn độ mà không có, mình không có đi vô cái chỗ đó làm sao độ, phải không? Cho nên có một vị hòa thượng, ông mặc đồ tu mà ông vô quán bar ông ngồi. Cái thì người ta mới nói: trời đất ơi, hòa thượng mà ông tu hành như kỳ vậy. Nhưng mà ông muốn khai thị, ông nói: ta không vào địa ngục thì ai vào? Ta không vào địa ngục thì ai vào? Nhưng mà nhớ là cái vị chứng đắc mới dám nói nha. Còn mình giờ giả bộ vô nó ngồi cái hỏi: tại sao vô đây? Nói: ta không vào địa ngục thì ai vào? Cái này là đúng là đụng độ. Mình giả bộ đụng để giả bộ độ. Hay là mình nói cách khác là giả bộ độ để được đụng. Nhưng mà thưa đại chúng, là mình thường nói: trời ơi, bữa nay tôi đụng độ với cái anh đó đó. Nhưng mà bây giờ mình giải cái chữ đó theo Phật Pháp đi. Thường thì nghĩa đời là gì? Đụng độ là giống là mình kinh với cái người đó, hay là mình đúng cái độ với cái người đó rồi mình đụng. Và mình giải theo nghĩa Phật Pháp: tôi đụng tất cả mọi người phiền não, nhưng cuối cùng rồi tôi độ được chính tôi. Mà muốn độ được mình, độ được người mà không đụng thì sao độ? Phải có chạm mới có, mới phải có va mới có chạm, phải không? Mà mình phải tới gần mình mới độ. Cho nên đại chúng nhớ là ở trong chùa, bất cứ nơi chốn nào có tập hợp, rộng cỡ nào cũng sẽ đụng, huống chi những chỗ chặt. Bởi vì con người nó hay, nó có cái luồng điện, nó có cái luồng điện, nó xẹt với nhau. Cho nên may thay đã có lừa ba cảnh, vượt thẳng đường lên đỉnh tuyệt cùng. Lừa bốn cảnh mà chạy lên tới đỉnh là chuyện thường, lừa ba cảnh mà lên tới đỉnh mới là chuyện đáng nói, phải không? Vậy cho nên lừa ba cảnh là niệm, là chánh niệm, là định, là tuệ. Hay là theo cái pháp môn này là gì? Hay theo cái lời, cái bài kinh này là gì? Là chúng ta ứng dụng phước, pháp, nghĩa. Trước hết phải thấy mình có phước, có phước lắm mới được tới đây làm công quả nè, có phước lắm tay chân mới lành lặn để làm việc thiện, việc lành nè. Tại sao mà mình lại cứ phiền não để rồi, thí dụ lỡ một mai mình đau bệnh không làm được nữa, có nghĩa là mình mất cơ hội tạo phước rồi. Cho nên thường thường á, Pháp Hòa hay quán vậy đi, chúng Pháp Hòa làm việc mà làm không có, không, nhiều khi làm mà mình quên mệt, thế là không có giảm đi cái phiền não của mình. Tại sao? Vì Pháp Hòa luôn luôn nghĩ thôi mình còn khỏe, còn phước, cứ làm. Nghĩ như vậy đó, cho nên rồi nhiều khi ít ngủ, làm nhiều, nhưng tâm không có phiền não. Vì mình thấy rằng mình còn chút phước để làm. Bây giờ có những vị người ta muốn làm mà không được, ta muốn làm mà không được, còn mình có phước được, mình để mình làm. Bây giờ ví dụ như bây giờ có những vị bây giờ bệnh, bị bán thân, ngọn chỗ làm được, thấy không? Muốn đi cũng không được, thậm chí muốn tự mình ăn một muỗng cơm cũng khó khăn. Thì bây giờ mình còn làm được cái gì, sao mình không làm? Cho nên nghĩ vậy đó, tự nhiên mình làm việc gì cũng vui vẻ, thoải mái. Cái đó gọi là định tự tại. Mình định tĩnh lại rồi là mình sống tự tại, nghĩa là gì? Nghĩa là mình vượt tất cả mọi cái chấp trước, cái vướng kẹt của mình. Chữ tự tại là nội tâm. Nội tâm mình đã vượt đi những cái khó khăn để đi đến được cái chỗ an vui đó. Rồi thì tối hôm nay Pháp Hòa về chùa Giác Hoa, muốn nói lên được cái ý nghĩa của Giác Hoa qua ba phương pháp tu. Đó là thực hành phước, thực hành pháp, thực hành nghĩa. Chọn được cái đó là mình có cái gì? Có được một đóa hoa giác. Thưa Thầy, tu phước thì dễ nhưng tu huệ thì khó. Mong Thầy giúp cho Phật tử chúng con hiểu sự quan trọng của tu huệ. Nhà Phật thường hay nói tu phước, tu huệ. Tu phước nghĩa là mình công quả, bố thí, cái đó nó dễ rồi. Như cái câu hỏi vậy đó, tu phước ai cũng có thể. Nhưng giờ sao tu huệ? Tu huệ là gì? Muốn có huệ căn bản nhất ấy, là chúng ta phải tu ba pháp. Một là phải văn, nghĩa là phải nghe pháp. Xong rồi phải tư duy. Rồi phải có gì nữa? Phải có thực hành. văn, tư, tu. Đây là ba công thức để có trí tuệ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị vô trong chùa, mà nếu mà mình không có khéo là mình nghe tùm lum tà la rồi cái gì mình cũng tin. Cái gì mình cũng tin hết mà mình không có dụng cái tư duy mình quán chiếu. Mà không có dụng tư duy quán chiếu thì làm sao trí tuệ mình nó sáng? Người ta đưa ra rất là nhiều những cái lời mà mình không có đủ chánh kiến trí tuệ là mình thấy cái gì cũng đúng, cái gì cũng đúng hết. Có nhiều người ta nói tôi được ân điển ở trển, Phật trời cho tôi. Bây giờ là quý vị chỉ cần theo tôi tu một đời này thôi là quý vị giải thoát. Mình nghe khoái quá, tại ai cũng muốn lợi lộc hết. Ở ngoài đời mà nghe hùng hạp làm ăn ít ít mà có vốn, có thu hoạch nhiều là cũng thích. Đời này cũng vậy, tu rất ít mà muốn kế có cái hoạch nhiều cũng thích đó. Cho nên tu cũng muốn kiểu đó, mà lợi lộc ngoài đời cũng muốn kiểu đó. Cho nên người muốn tu, muốn có trí tuệ thì phải văn tư tu, nghe pháp rồi suy nghĩ. Ví dụ một cái bài pháp một vị thầy đó giảng cũng chưa chắc là từ đầu đến đuôi mình học được hết nữa. Có thể một đoạn nào, một khúc nào đó của vị thầy đó nó ứng dụng được cho bản thân mình đem về mình ứng dụng. Có nhiều cái thầy nói nhưng mà hoàn cảnh mình không cho phép. Ví dụ như cái thầy nói, ồ mỗi tối phải lại 200 lại để sám hối. Ví dụ vậy đi. Nhưng mà giờ hoàn cảnh của mình đâu có lại được 200 lại, mình bệnh mà. Thì mình không cần phải lại 200 lại, mình có thể xá Phật ba xá. Nhưng mình ứng dụng cách khác, mình ngồi chỗ mình niệm Phật. Cái quan trọng là chúng ta phải có tư duy để quán chiếu, để thấy rõ cái pháp nào nó phù hợp với chính mình, pháp nào nó đúng hoàn cảnh của mình và pháp nào không. Rồi có những cái mà mình làm, thí dụ cho nói là bố thí, cúng dường tượng Phật có phước, in kinh có phước. Nhưng mà bây giờ mình không có khả năng, thôi thì 5 đồng cũng được, 10 đồng cũng được. Chứ không phải là mình phải đi chạy, đi vay mượn hay phải lường gạt của ai để đem tiền này vô cúng vô cái tượng Phật hay là in vô bao nhiêu kinh đó. Vì mình không khéo, mình không vận dụng cái trí tuệ của mình để kiếm tiền chân chánh, thì để đi làm chuyện khác, để gọi là tạo phước. Thì phước cũng đâu không thay mà cái huệ mình nó giảm, là vì mình không có tư duy quán chiếu. Cho nên ví dụ bây giờ cái rồi bây giờ Pháp Hòa nói cách khác ứng dụng trong cuộc sống nè. Bây giờ nè, mình có phước là có mắt sáng nè, tai nghe rõ nè, miệng mình đẹp mà nói tiếng dễ nghe nè, có phước phải không? Mà không có huệ để tư duy dụng phước như thế nào qua mắt, dụng phước, dụng con mắt, cái phước của con mắt, dụng cái phước của cái miệng, dụng cái phước của cái tai, thì mắt, tai, mũi, miệng này toàn tạo lỗi, nói chuyện thị phi tốt xấu của người ta. Không có trí tuệ để quán chiếu là mình có cái phước, có được lời nói tốt, tại sao mình không nói những cái gì nó không có tốt đó. Rồi mình có cái con mắt này để nhìn, để cảm thông, sao mình không dụng cái phước này hay quýt một chí, thí dụ vậy. Cho nên ngay trong cuộc sống của mình, phước huệ mỗi ngày mình vẫn có thể tạo đó. Mình có cái chân khỏe nè, mình đi tới đi lui nè, tại sao mình không đi thăm người bệnh, đi làm dùng cái chân mình để tạo phước cho nó tốt. Cho nên nếu mà nghĩ cho cùng thì bản thân này là cả một cái nguồn phước. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu tư duy quán chiếu dụng cái phước này thế nào là không có phước, cái tưởng sao hút thuốc, cờ bạc, rượu chè, ví dụ vậy, rồi cuối cùng tự mình đã làm tổn phước mình đang có, do mình không đủ trí tuệ để tư duy. Quý vị hiểu ý vậy ha? Cho nên ứng dụng được trong cuộc sống một cách rõ ràng, ứng dụng được trong cái sự thực hiện tu tập của mình, chứ không có khó. Kính thưa Thầy, con nghe nói là có tà kiến thì có chánh kiến, có tà đạo thì có chánh đạo, sao có tà dâm con không nghe chánh dâm? Nhưng muốn chánh danh là danh sao? Thưa đại chúng, quý hiểu hiểu câu nói vậy đó. Thật sao? Thật sự đây cũng là một câu hỏi, nhưng mà tại ít nghe thôi. Thế nào là chánh dâm và tà dâm? Chánh dâm nghĩa, bây giờ nói tóm lại là con người của chúng ta. Con người của chúng ta bình thường trong cuộc sống con người, chuyện quan hệ tình cảm đó là chuyện bình thường của con người, đạo Phật đâu có cấm. Nhưng mà chúng ta phải ứng dụng rõ ràng. Nếu là một người xuất gia thì gọi là bất dâm. Còn cư sĩ tại gia, còn lập gia đình, quan hệ vợ chồng đó là chánh dâm. Còn cái chữ tà dâm nghĩa là chúng ta quan hệ mà không phải người đó là chồng mình, vợ mình, mà mình quan hệ tình cảm, cái đó gọi là tà. Hiểu ý không? Còn chuyện mà mình có gia đình, có vợ chồng, chuyện vợ chồng đó là chuyện bình thường, thì cái đó gọi là chánh danh. Tại mình không nghe thôi, cho nên mình nghe mình thấy tức cười vậy đó. Nhưng mà thật sự nó có là một câu hỏi đó. Tức là Phật nói rõ trong cái giới thứ 5 khi quý vị quy y đó, thấy không? Trong tất cả các giới duy cấm việc tà dâm. Nghĩa là người Phật tử khi đã có gia đình rồi thì chúng ta không nên quan hệ dục nhiễm với những người không phải vợ chồng của mình. Nói một cách khác là tà hạnh ngoại tình. Còn chuyện vợ chồng chúng ta đó là chuyện bình thường. Đó là một. Bên cạnh đó, nếu là một vị Phật tử thọ tại gia Bồ Tát giới, quý vị còn sống trong đời sống vợ chồng cũng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ phải hơn một chút nữa là không nên làm những việc đó ở những nơi không đúng chỗ. Ví dụ như chùa chiền, hay là những ngày chai lạc, những ngày tịnh tu, thế chứ cô không cấm. Năm cái giới quý vị nghe đó: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rượu chè cờ bạc. Năm cái đó là cái nền tảng để người Phật tử tại gia xây dựng hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cho xã hội. Người nào thực hiện được năm giới này thì người đó là một lá cờ Phật giáo, xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Năm cái màu đó tượng trưng cho năm giới, năm cái màu đó tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này thực hiện năm giới này thì thế giới đại đồng an lạc. Cho nên có năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới, ta mai lá cờ năm màu trên rồi người ta để nhỏ nhỏ ở dưới. Đó là sự tổng hợp dung nạp. Còn nếu phân tích theo mỗi người, theo cá nhân của mỗi người, tóc là màu xanh, da là màu vàng, máu là màu đỏ, xương là màu trắng, tủy là màu cam. Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, tóc, da, máu, xương, tủy của một con người. Mà một con người, mỗi cá nhân con người ứng dụng năm giới này, vậy thì cái lá cờ Phật giáo ý nghĩa không? Rất ý nghĩa. Mà cái lá cờ đó là do một ông cư sĩ Phật tử người Mỹ, ông cư sĩ người Mỹ đã suy nghĩ và đã chế tác lá cờ đó. Và cái lá cờ đó được Phật giáo công nhận thành, trở thành một lá cờ của đạo Phật từ năm 1951 ở tại Colombo, tức là kể từ đó các nước Phật giáo đều treo lá cờ này. Vì đây là một lá cờ được gọi là cờ Phật giáo, chứ không phải là cờ của Phật giáo Việt Nam, cũng không phải là cờ của Phật giáo Trung Hoa, mà bây giờ nó là một lá cờ Phật giáo chung cho tất cả Phật giáo trên thế giới này. Nhưng mà riêng đạo Phật Việt Nam có một bài hát riêng dành cho cái lễ chào cờ Phật giáo. Đó cái bài Phật giáo Việt Nam. Vì lá cờ đó sau khi được, sau này cái bài hát đó được viết ra và thấy ý nghĩa hay, cho nên các ngài đã dùng cái bài hát này để hát trong những dịp làm lễ chào cờ Phật giáo. Thì sẵn quý vị hỏi câu này thì bà nói luôn vậy đó. Thấy không? Tà dâm và chánh dâm có, nhưng mà như thế nào? Còn đối với các vị xuất gia thì bất dâm. Cho nên khi mình truyền Bồ Tát, khi mình truyền Bát Quan Trai giới đó, nói rất là rõ. Quý vị trong Bát Quan Trai nè, như chư Phật suốt đời không dâm dục, quý vị một ngày một đêm không dâm dục có thể giữ được không? Nghĩa là cư sĩ Phật tử tại gia thường ngày có thể có chuyện đó. Nhưng hôm nay phát nguyện tu cái giới này, một ngày một đêm không dâm dục, có thể giữ được không? Dạ con giữ được. Nghĩa là một ngày một đêm đó mình sống thanh tịnh. Còn sau một ngày một đêm mình xả giới rồi, trở về cuộc sống bình thường của mình, đó là chuyện bình thường. Phật chỉ cấm việc tà dâm, nghĩa là đừng có quan hệ lăng nhăng với người này người kia nếu họ không phải là chồng vợ của mình. Cho nên khi truyền cái giới đó cho người Mỹ hay các vị mà nói tiếng Anh, nói rất rõ, mình không có engage những cái sexual misconduct với lại những người mà gì, not long term commitment and without love. Nếu mình không thương người đó, mình không có một cái sự gọi là phát nguyện lâu dài với người đó là vợ là chồng, thì họ đâu phải là chồng vợ chính thức của mình. They are not your spouse. Thì mình không nên. Và lý do tại sao đời sống này bệnh tật nhiều, đổ vỡ nhiều là do cái này, do cái tà hạnh này. Chứ nếu con người mà sống chân chánh như vậy, không có dùng cái chữ tà mà sống với cái chánh, thì không có bệnh, không có bệnh tật trong xã hội do những cái chuyện đó nó đưa đến, hay là không có những đổ vỡ của các gia đình do cái này. Cho nên cái giới thứ ba này là bảo vệ hạnh phúc. Quý vị hiểu được chỗ này ha? Thưa thầy, có người dạy con nên phát triển năm chi thiền, tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm để giải trừ năm triền cái tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử, nghi ngờ. Như vậy có sự chống đối rất là vất vả. Nếu tư duy như lý tác ý, thân thể, cảm giác, tư tưởng, tâm tư và nhận thức không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là bản ngã của tôi, thanh lọc tâm, giải trừ lòng tham tiền tài sắc đẹp, tham danh lợi, tham ăn uống và tham ngủ nghỉ kỹ, khi ngồi thiền nhập định thì dễ hơn. Thì cái câu hỏi này thì đối với những Phật tử nào mà ít có học Phật Pháp hay là chưa có tu tập gì nhiều thì nghe không hiểu nói gì hết trơn. Thì ở đây á, cái này là Phật dạy cho những vị mà thật sự muốn đi sâu vào cái thiền quán, thiền quán và đời sống tu tập. Con người mình á, đa phần bị chi phối bởi năm thứ. Một là tham dục, tham muốn. Hai là sân hận. Ba là hôn trầm. Hôn trầm tức là buồn ngủ, ngồi mơ mơ màng màng vậy đó. Giống như ví dụ như nãy giờ ngồi đây mà có người nhập định mơ mơ màng màng, nói thì cũng hơi nghe nghe vậy mà cũng hiểu nói gì đó. Cái trạng thái đó gọi là hôn trầm. Cái thứ ba gọi là trạo cử. Trạo cử là gì? Là bồn chồn không yên, thân thể tâm hồn ngồi không có định, cái đó là trạo cử. Cái thứ năm là nghi ngờ. Năm cái này nhà Phật thường hay gọi là năm cái nó ngăn che cái sự tiến bộ tu hành của mình. Thí dụ như bây giờ mình tu mà mình ham ngủ hơn ham tu. Tu thì cũng khoái đó, nhưng mà chỉ khoái tu thôi chứ không phải làm gì hết. Thì vô chùa cạo đầu chùa vậy thôi. Nhưng mà sáng tối 12 giờ ngủ tới 8 giờ sáng, rồi 8 giờ sáng dậy cái ăn sáng, thì tới lui cái 11 giờ trưa ăn bụng, cái 12 giờ vô ngủ. Nó kêu là ăn ngọ ngủ mùi. ngủ trưa, ngủ xong rồi tối cái cổ không có ngồi thiền, không tụng kinh gì hết, ăn cơm chiều xong cái ha, căng da bụng cái nó trùng da mắt cái 7 giờ đi ngủ. Thì đấy mình một cái ví dụ cho đó. Chưa nói là ở trong chùa tu mà hình như là thích shopping hơn, rồi tối ngày cứ coi báo coi chỗ nào sale, rồi cứ ăn xong rồi cái vô cứ đi shopping suốt thôi. Thí dụ vậy, tham dục nghĩa là có những cái ham muốn nó không bình thường, nó lôi kéo mình. Bây giờ mình muốn tu thì phải giảm cái đó. Hễ muốn được cái này thì nhất định phải cắt cái kia, nó mới có kết quả được. Ví dụ bây giờ người bệnh tiểu đường nhất định là phải cay ngọt, thèm cỡ nào cũng không dám ăn nếu mà mình đã đủ lượng được. Anh muốn hết bệnh không? Hết bệnh thì nhất định. Thì cái câu hỏi trong này nó là nếu mà mình tu mà muốn tu thiền rồi cứ vậy hoài thì cực khổ lắm. Nhưng mà chỉ có một câu là no choice, nghĩa là anh muốn trị cái căn bệnh trầm kha của mình thì buộc lòng mình phải cực nhập với nó. Cực nhập cái gì? Bởi con người chúng ta cái bất thiện nó cũng có, mà nó dễ lôi. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói cái chuyện nhỏ thôi. Nếu mà tối nay tổ chức một cái buổi giảng, dù thầy đó được quý vị rất thương, rất quý, nhưng mà với một chương trình Paris by Night miễn phí thì chắc có lẽ tối nay ở đây vắng. Tại vì thường thường làm sao có chuyện free, muốn coi là phải cả trăm đồng một vé. Còn cái ông thầy đó mình không nghe bữa này YouTube, thậm chí phone cho anh kia để đặt máy quay bữa khác mình coi. Cái chuyện đó nếu mà có đi nữa thì cũng le hoe vài ba người. Cái gì mà nó hấp dẫn, nó vui nhộn hơn, nó thường có cái công năng nó lôi kéo mình. Cho nên đó là lý do tại sao nếu mình là một người xuất gia tu thì trong cái truyền thống nhà Phật thường hay có những cái pháp phục, pháp y hay những hình thức để ràng buộc con người đó lại. Bởi vì con người chúng ta dễ sanh những cái dục nhiễm, cho nên tu phải cạo đầu. Nó phải cho mình khác với người đời để nó hút mình lại một chút. Giờ muốn kẹp tóc kiểu nào cũng không còn tóc để kẹp, cho nên thôi giờ ôi cha, ai có bán mấy cái kẹp cỡ nào cũng khỏi cần coi, nó có tóc nó đâu để ý nữa. Giảm được món không? Rồi giờ mình muốn coi báo, chỗ kiểu này đẹp nè, kiểu này đẹp nè, kiểu của mình không còn gì để kiểm nữa. Giảm được cái đó. Rồi giờ cái thứ hai là người tu của mình có một fashion thôi, như đây thôi nè. Rồi bây giờ anh có thích coi áo sơ mi áo gì mà anh cũng không được mua sắm gì. Còn nếu mình còn được quyền mặc thì mình sẽ còn phải để ý dòm ngó kiểu cọ, giá cả, thậm chí tranh thủ để mua. Còn bây giờ anh có biết cái gì thì biết, nhưng mà bản thân anh là người tu rồi, anh không có mặc gì được nữa hết, nó cũng giảm được cái đó. Pháp Hòa nói vậy là quý vị thấy, quý vị hiểu được cái thí dụ không? Như vậy thì cái hình thức của chúng ta tu, thật sự ra mình muốn làm, nếu mà nói cho cùng, nói cho ngang tàn là muốn làm gì làm, quyền của anh. Nhưng mà hễ anh muốn được cái sự an lạc, cái gì nó cao thượng thì anh phải tự thúc luyện. Trong này có một câu là nếu như vậy thì có sự chống đối rất vất vả. Rất, bởi vì mình mới, cái gì mới nó cũng phải vất vả. Nhưng mà lâu ngày nó đi tới một cái trạng thái bình thường thì gì? Thấy mà biết mà không hề nhiệm. Cái đó mới đặc biệt của cái người tu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Cái người mới ăn chay á, thèm mặn lắm. Nhiều khi tối ngủ còn tập chim bao thấy mình đi ăn nữa. Mình nói ví dụ vậy đó. Hay là thậm chí đi ngang tiệm nó nghe cái mùi nước miếng chảy. Rồi thậm chí thấy người nào mà ngồi đó mà ăn á, mình phải đi chỗ khác chứ ngồi một hồi thế nào mình lén lén không cho mình ăn cũng quẹt cái liếng cái. Không ăn mà liếng miếng được không? Ví dụ vậy. Chứ nó rồi phải làm đủ thứ để né né đó. Nhưng mà nếu mà cái người đó mà qua cái cơn đó rồi, bây giờ thậm chí hai người rủ vô nhà ăn, dạ anh tự nhiên đi, tôi kêu dĩa rau tôi ăn mà trước mặt người đó ăn mà mình vẫn bình thường. Bây giờ cái là tới cái trạng thái gọi là như lý tác ý. Tác ý, tác ý tức là mình tạo tác cái ý khởi, nhìn biết mang nhưng mà không còn sức hấp dẫn về tôi nữa. Đó là như như lý tác ý, nhưng mà không còn, tôi không còn cố gắng, đừng thèm, đừng thèm, không cần phải cố gắng gì nữa hết, bình thường như vậy. Nhưng mà ai cũng phải trải qua một quá trình đó. Rồi bây giờ mình nói cái người nào mà ta nghiền thuốc đi, người nghiền thuốc, nghiền thuốc mà tới hồi mà muốn bỏ thuốc thì sao? Trời ơi, vất vả lắm chứ đâu phải bình thường. Mới đầu nhai 2 viên xương gâm, nhai cho đỡ thèm thuốc, cuối cùng nhai nguyên hộp luôn. Mà thấy người nào mà hút thuốc né không dám đứng gần, đứng gần khói thuốc kia không nói. Mà lỡ mà chịu mà người kia nói anh hút không, dạ tôi bỏ rồi, có sao đâu, làm một ngao đi. Cái thì nó ngao cũng được ha, cầm lên. Tức là khi mình mới bắt đầu mình bỏ thì phải cố gắng mình né người đó, mình tránh người đó. Nhưng mà tới hồi mà mình xong xuôi hết rồi thì bình thường. Cái người mà còn thiếu nợ ấy, thấy con nợ, chủ nợ kia chạy muốn chết, sợ nó kiếm mình, sợ nó gặp. Mà tới hồi trả hết nợ rồi, hiên ngang đứng nhìn. Nó cũng như thế. Mình chưa tu, mình chưa có giỏi cái điểm đó thì mình phải khắc phục. Mà không có cái gì mình vượt mà không phải chịu khó. Nghe, hai vợ chồng sống với nhau hồi mới đầu gặp nhau là trời ơi, đúng rồi, my match. Tôi đi tìm phân nửa của tôi mà bữa nay đúng rồi, vừa gặp cái nó match liền. Rồi bắt đầu ngồi làm thơ. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ có một buổi chiều mình gặp người ấy, mình yêu đến chiều. Đi nửa cuộc đời mà không gặp đi chả, đến chiều là đến giờ đó. Chỉ khi, có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người ấy, mình yêu đến giờ. Nhưng mà có những lúc, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người ấy, mình yêu đến giờ. Nhưng mà cuối cùng về rồi bắt đầu, hồi nãy mình lúc mình mới gặp là một bình hoa mới cắm. Nhưng khi mình gặp rồi bắt đầu hoa nó mới bắt đầu nó tuôn ra. Trời đất ơi, sao giờ nó kỳ vậy? Bây giờ làm gì giờ? Lỡ hút hụi rồi. Quý vị có thấy là nhiều khi mình đi lựa một cái bản nhạc trong một cái tiệm bán nhạc, chỉ có một bài hát trong cái CD đó mình đi đó mình thích thôi, mà mình phải mua cái bài hát đó 20 đồng, mua nguyên cái CD 20 đồng, không phải 10 bản nhạc trong đó mình thích, thích có một bản thôi. Hoặc là chỉ thích một ca sĩ của mình thích trong một cái bản nhạc họ hát trong cái CD đó thôi, chấp nhận mua cái dĩa đó 20 đồng đó. Cũng xem thế. Nhiều khi mình chỉ yêu có cặp mắt thôi mà về ôm nguyên cục nợ. Ôi cha ơi, thôi thì bây giờ ổng khó chịu quá mà cứ nói thôi chịu khó. Ổng khó chịu, mình chịu khó. Ổng bả khó chịu, mình chịu khó. Bả nói nhiều, mình nghe nhiều. Thì bây giờ quý vị thấy á, chúng ta là những người sống trong một cái hoàn, bản chất của chúng ta vốn đã có cái chất nhiễm. Rồi chúng ta sống ở xung quanh mình á, cái duyên nhiễm cũng có. Có không? Có. Trong kinh Phật nói rõ lắm, chúng ta có cái nhân nhiễm và xung quanh chúng ta là có cái duyên để nhiễm. Nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ suy nghĩ cách thức để nhiễm. mà cách thức mà lanh lợi lâu ngày rồi nó thành ra tập nghiệp của nhiễm. Phân vài ví dụ. Ví dụ như bây giờ mình thích đi chơi, có cái nhân thích đi chơi, ham vui. Mặc dù có gia đình rồi hay vô tu rồi vẫn ham vui. Hoàn cảnh này, trời ơi, ở đây thành phố này nhiều đại nhạc hội lắm, hầu như mỗi tuần mọi cỏ. Cái duyên nó đến, cái này nó khởi, hai cái nó đụng nhau. Rồi gặp bạn bè rủ quá nữa. Trời ơi, lâu lắm rồi, cái người đó mới tới đây thế này kia. Mình nghĩ ra cách. Con ơi con, ở nhà lo cho em nha con. Mẹ đi gì gì đó mà nghe rất là, hay là ba đi đâu đó. Mình nghĩ cái cách thức. Sau đó rồi thì mình cứ đi được một lần hai lần, lâu ngày nó thành ra cái tập nghiệp. Cho nên mình có cái chủng tử của nhiễm ô. Xung quanh mình, con người, hoàn cảnh, đời sống rất dễ nhiễm. Ví dụ giờ cái người nào mà không, mấy đứa nhỏ quý vị thấy không, nó ham chơi game. Rồi cái duyên chơi game cũng nhiều nữa. Download free. Gặp duyên mẹ có khách, dục cho nó cái iPad ngồi chơi đi con. Mẹ ngồi nói chuyện im lặng, nó không khóa vách gì mình hết. Một tuần lễ cái duyên nó chơi game tới 5 ngày mà. Tại vì mình người lớn mình bận việc, thì hãy bận việc luôn, cứ giao cho nó cái iPhone, giao cho nó cái iPad, thì nó có cơ hội nó chơi game. Mà con nít bây giờ hễ nó đụng vô cái game rồi nó ngồi yên chỗ nó chơi, nó không khóa phách gì là khoái quá trời. Nhưng mà cái đó là cái duyên để tăng trưởng cho nó. Rồi mình nó cũng có cái duyên là nhờ nó im cái mình làm việc của mình, thấy khỏe ru. Cái hai bên cuối cùng, mẹ nhiễm theo mẹ, con nhiễm theo con. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên đó, thứ nhất là mình phải như lý tác ý về bản thân mình, về hoàn cảnh xã hội, cái duyên bên ngoài, để chúng ta không có mê lầm. Trời ơi, tôi hả, tôi vững vàng lắm rồi, tôi không có sao đâu. Nhưng mà ra là dính, ra là dính. Như mình phải như lý tác ý. Như lý là gì? Là đúng như vậy mà mình, đúng như sự thật mà mình khởi cái sự suy nghĩ về nó. Hôm nay tôi không được khỏe, biết tôi không được khỏe, cho nên bước ra đường tôi phải đội nón, choàng khăn, mặc áo ấm. Không tôi, thôi tôi sẽ bệnh. Phải như lý tác ý. Và ý lại là thân mình là khỏe mạnh, tôi không dễ gì bệnh đâu, là dính liền. Nó như vậy đó. Chờ cho trong này nó nói là nếu mà như mà Phật có dạy mình những cái cách nào để mình thiền quán về nó, vất vả quá. Nhưng mà đó là chỉ cách đó thôi. Còn mình tu là phải một sự phấn đấu mà. Đến khi nào mình vượt nó có cái trạng thái thái cùng cực của nó rồi, nó sẽ trở lại cái trạng thái bình thường. Cho nên mình vượt được nó rồi là sau này những cái đó nó có xảy ra trước mặt mình, nó cũng không ăn thua gì mình nữa. Người nào mới vô chùa mà bắt đầu làm công quả, trời ơi, tập nhẫn dữ lắm. Nhưng mà riết rồi bà đó, giờ bà nói rồi bà nói, mình không có cần phải suy nghĩ nhẫn gì nữa hết. Quán thôi. Vì mình quán sao? Chị này tuy cái miệng nói lùm la chứ cái tâm tốt. Cho nên rồi giờ mình gặp chị đó, mình chỉ nói tá lả hết, mà tâm mình vẫn không buồn, vẫn còn khởi ý gì nữa hết. Tôi ráng nhịn, không cần nữa. Vì mình hiểu được họ là ai, họ như thế nào rồi. Hiểu ý không? Cho nên á, một cái người tu cũng vậy. Một người xuất gia, quý vị thấy vậy chứ, cũng phải phấn đấu dữ lắm. Tất cả những cái dục nhiễm thế gian ngoài đời chứ không phải bình thường đâu. Mà các vị mà còn giữ được chiếc áo, giữ được con đường tu thì đâu phải bình thường. Các vị đâu phải là thánh nhân gì đâu, cũng là một con người bình thường. Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn có những cái xúc chạm bình thường. Nhưng mà các vị phải tự ý thức cái dục nhiễm thế gian và cái bản thân của chính mình, để rồi cố gắng vượt, tìm những phương pháp để tu tập, để mình vượt cái đó, để giữ được cái đạo tâm, cái con đường của mình, chứ không phải là chuyện bình thường. Thôi thì bây giờ tóm lại qua cái câu hỏi này, mình phải quán chiếu nhiều thứ, thậm chí phải quán đến nhìn ôi này là giả, cái này là dơ, cái này là bất tịnh, nhiều cách để làm sao mình đối trị được tất cả những cái nhiễm ô của mình. Ví dụ có nhiều người, người ta nặng về cái tình cảm sắc dục, người ta phải vô trong nghĩa trang, ta kiếm một cái xác chết, ta ngồi trước xác chết, người ta thiền quán với cái xác chết. Từ một cái xác chết mới chết cho đến thi thể rã ra, dòi đục, nước vàng chảy, thịt nó rửa ra, vân vân, để người ta diệt đi cái lòng ham muốn dục vọng của người ta, chứ đâu phải bình thường. Thì ở đây thì tất cả chúng ta muốn thành tựu được thì chúng ta phải có một cái quá trình để chúng ta vượt. Mà Đức Phật là người đã chỉ cho chúng ta những cái cách nào đó để chúng ta vượt. Và thậm chí ngay bây giờ có đủ trí tuệ, chúng ta có thể suy nghĩ một cách nào đó để giúp cho mình vượt được cái đó. Và vượt được cái đó rồi thì chúng ta bình thản với nó. Như là cái ví dụ ăn chay, hay là những cái ví dụ ham muốn những cái thú vui bình thường của mình, vượt được không phải dễ. Dù như tối ngủ phải có nhạc, bây giờ vô chùa tu rồi mình phải tập không có nghe mấy cái nhạc đó thường, tại vì nó chế, nó tưới tẩm những cái hạt giống yêu đương. Dù mình tối ngày cứ nghe mấy cái nhạc tình hoài đó, nghe riết con người mình nó cũng bi lụy rồi, sống bằng một cái đời sống tình cảm bi lụy, cho nên tập giảm nghe cái đó. Rồi phải nghe kinh mà mới nghe nó buồn ngủ dữ lắm. Nhất là những vị nào mới nghe pháp cũng đâu phải dễ nghe đâu. Trời ơi, nghe cái gì mà nói tràn gian đại hải, nói danh từ Phật học, tôi nghe tôi không hiểu gì hết. Mà chưa nói là ngồi buồn ngủ nữa, phấn đau dữ lắm. Chứ không phải dễ. Thậm chí có những vị tối nào cũng lên tụng thời kinh, mà hễ vô kinh cái là bắt đầu mình nhập định, mắt mình lờ mờ vậy. Mà nó hay cái là nguyện đem công đức này tới chỗ trọn thành Phật đạo, mắt sáng rực kìa. Lạ vậy đó. Mà trong nguyên thời kinh nó là cứ lờ đờ như người vô định vậy. Dạ thôi, mình xin tạm dừng ở đây ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư Thích Pháp Hòa. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư Thích Quy Hỷ. Kính bạch Sư Cô Thích Nữ Pháp Lạc. Vì đạo Pháp, Thượng Tọa Giảng Sư đã quang lâm về tận nơi xa xôi này để giảng dạy và tạo phước duyên, đồng duyên chúng con có niềm tin thấu hiểu sự vi diệu của Phật Pháp. Thay mặt Ban Quản trị Chùa Giác Hoa và Phật tử chúng con có mặt ngày hôm nay, chúng con bày tỏ sự chân thành cảm niệm công đức của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Giảng Sư đã cho chúng con đi chung con đường an lạc. Chúng con nguyện áp dụng thực hành những gì đã học để phát huy bổn phận và trách nhiệm trong đời sống hàng ngày, nhằm nâng cao đạo đức tâm linh một ngày tốt đẹp hơn. Sau cùng, thay mặt Ban Quản trị Chùa Giác Hoa, thành kính tri ân cô Huệ Cúc, chợ Đông Phương và các thường quân Phật tử xa gần, đặc biệt là ban trai soạn phát tâm cúng dường phần ẩm thực cho buổi pháp thoại hôm nay. Chúng con cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót lỗi lầm. Kính xin Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đồng hương xa gần quan hỷ cho. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể an khang, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị hôm nay sống an lành trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của mười phương chư Phật. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể Phật tử chúng ta đứng dậy chắp tay hướng về Thượng Tọa. Có một câu nói ngày hôm qua là quá khứ và ngày mai là một điều bí ẩn và hiện tại là một món quà. Và chính vì vậy người ta vẫn gọi là hôm nay là một món quà của cuộc sống. Và món quà này, buổi tối hôm nay toàn thể Phật tử của chúng con đã nhón nhận cái món quà, những đóa hoa tươi đẹp từ chính Thượng Tọa đã trao truyền cho chúng con. Chúng con sẽ đón nhận và ghi nhớ một cách trân trọng và đem lại áp dụng vào trong cuộc sống, đã đem lại cái hạnh phúc và bình an nhất. Xin thay lời ban tổ chức, chúng con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thượng Tọa đã quan tâm quan lâm đến chùa Giác Hoa, và kính chúc cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa được phát thể khinh an, chúng sanh dị độ. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa và quý Phật tử đồng hồi hướng: nguyện đem công đức này cung thỉnh Thượng Tọa về hậu liêu A Di Đà Phật.